Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tạm biệt cha, Nguyễn Tất Thành tiếp tục lên đường. Trên đường vào Bình Định, tình cờ anh gặp lại người bạn cũ tên Phan Gia Cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Nguyễn Tất Thành liền viết thư cho chị Thanh, anh cả Khiêm, nhờ bạn cầm về. Trong bức thư, Thành kể nhiều chuyện về dự định của mình vào Phan Thiết dạy học, gặp cha ở Bình Định. Đón chào Nguyễn Tất Thành khi chạm đến đất Phan Thiết là cửa biển lộng gió, đẹp vô cùng. Ngôi trường dục Thanh khiêm nhường với những dãy nhà dài nằm trong khu vườn rộng đầy cây xanh. Trong bộ áo dài trắng, đi guốc mộc, ôm cặp sa bò, thầy Nguyễn Tất Thành bước vào lớp làm quen với các em. Dạy buổi học đầu tiên, thầy Nguyễn Tất Thành tìm hiểu từng gia cảnh của các em, trò chuyện để hiểu các em hơn và bắt đầu với những tiết học về lịch sử và văn học. Cách giảng bài thấu đáo, kiến thức rộng và sâu, thầy Nguyễn Tất Thành đã khiến học trò chăm chú, say mê nghe giảng. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Cả lớp nhất, không một em nào động tay, động chân. Lắng hồn đón nhận từng lời thầy như đêm dày được ánh sáng soi vào. Cuối bài thầy dặn: "Các trò ạ, chữ là mắt, người không có chữ coi như bị mù vậy." Hồi còn nhỏ, thầy thường được nghe cha mẹ, ông bà ngoại của thầy nói về cái chữ tối hệ trọng đến vậy. Mà nó hệ trọng thật, không có chữ, con người ta bé nhỏ trước tất cả dưới gầm trời này. Và người không có chữ sẽ mãi mãi là vật sai khiến, vật hy sinh của bọn thống trị. Cho nên các trò được ngồi học là phải tự hỏi mình: học chữ để nên người, giúp dân cứu nước, hay để được vinh thân phì gia? Trống ra chơi điểm từng tiếng, bóng nắng sao động theo bước chân của đám học trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường. Nắng trưa trải dài trên con đường xanh xa. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành từ nhà em Lê Trung Liệt đi ra phố. Đám học trò theo thầy tới thăm mẹ bạn Liệt đã tàn về các ngả đường. Thầy Thành đi về phía bờ sông Cà Ti gần chợ. Một tiếng đàn bầu của người hát xong cất lên ai oán. Thầy Thành khựng lại, không định dừng lại nghe đàn, nhưng thấy cái thau đựng tiền của người hát xong chưa có một đồng nào. Thầy Thành lần trong túi lấy ít tiền còn lại biếu người hát xong. Thấy ông giáo trẻ cho tiền người hát xong, mấy người lớn tuổi đang đứng nghe và cả người đi ngang qua lần lượt bỏ vào thau những đồng tiền kẽm, đồng hào trắng. Nhìn vào thau đã có cái ăn cầm hơi cho người mù hát xong. Thầy Thành cảm thấy lòng mình âm ấm và bước đi nhẹ gót chân hơn. Nhưng dòng suy nghĩ của thầy chịu nặng về hình ảnh ông Sầm ở quê nhà. Và những năm tháng lớn lên, thầy nghiệm thấy điều ông Sầm nói càng có lý. Mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù. Bởi lẽ, người ta bị mù mắt thì khổ trăm đường, ai cũng có thể ăn hiếp được. Nhưng kẻ mắt sáng mà tim mù thì sẽ đem lại những tai họa ghê gớm cho bao nhiêu người. Mà ở trên đời này, cái bọn mắt sáng mà tim mù đâu có ít. Lại một mùa hè nữa đến với thầy giáo Nguyễn Tất Thành, nước da của thầy đã nhuốm nắng miền cực Nam Trung Bộ. Một buổi trưa, thầy giáo Thành ngồi đọc sách, tiếng chim ngoài vườn xanh tùm vọng vào. Lòng bồn chồn, ngồi không yên, thầy cầm trên tay cuốn sách, dạo bước quanh ngọa du xào. Nhìn qua bên kia vườn cụ Nguyễn Thông, thầy thấy một em bé đang trèo khế hái trộm quả. Một em đứng dưới canh gác. Thầy trao mày mỉm cười. Trò Tây và trò Phùng rồi. Hai trò to đầu này chẳng chịu ngủ trưa, lẻn đi hái trộm khế. Bà Ấm Lội biết được thì giày to. Thầy Thành gập cuốn sách lại, khoan thai đi sang vườn khế. Từ Trường Phùng thấy thầy giáo Thành, vội vàng đưa ngón tay lên miệng, định báo động cho Nguyễn Thành Tây đang ở trên cây. Nhưng thầy Thành đã khoát tay ngăn lại. Phùng đứng khép nép vào gốc cây sợ hãi. Thầy Thành đến gần, nói nhỏ nhẹ. Bạn Thành Tây của trò đang ở trên cao. Trò đừng làm vậy mà bạn ấy hốt hoảng nhảy đại xuống, lỡ gãy chân gãy tay. Rõ chứ trò? Dạ. Từ Trường Phùng đã hết sợ hãi vì thầy Thành không mắng một lời nào. Thầy còn dặn, ráng đợi cho trò Tây xuống đất rồi hãy đến. Nguyễn Thành Tây từ trên cành cao bước xuống với hai túi áo đựng khế đầy căng. Vừa đặt chân xuống đất, trò Tây đã thấy thầy giáo Thành đi tới. Chân em đứng không vững, mặt tái mét, mắt nhắm chờ mấy cái bập tai của thầy. Xong một tiếng nói ấm áp. Trò ngồi xuống có chỗ bóng mát kẻo mỏi chân. Nguyễn Thành Tây thở phào nhẹ nhõm, hai mắt em mở to, nhìn thầy giáo Thành e ấp một niềm cảm kích, biết ơn. Thầy Thành ngồi giữa hai người học trò bên gốc cây khế. Thầy ôn tồn hỏi. Trò Phùng hay trò Tây bày ra chuyện đi lấy trộm khế? Dạ thưa thầy, con ạ. Dạ thưa thầy, cả con nữa ạ. Thầy biết việc này là cả hai trò rồi, nhưng thầy muốn hỏi rõ trò nào đã nêu ra trước. Thưa thầy, con ạ. Chính con đã rủ bạn Phùng ạ. Thầy Thành đặt tay lên vai Nguyễn Thành Tây, nét cười thoáng trên môi. Thầy nhìn tập sách cuộn tròn, cặp trong nách Tây hỏi thân mật. Trò có cuốn sách chi đó mà lại cuộn tổ sâu vô nách vậy? Tây lấy cuốn sách từ nách ra, hơi luống cuống. Phùng nhìn Tây nháy mắt cười. Tây nói, thưa thầy, sách thơ Lục Vân Tiên ạ. Trò đã đọc được tới đâu rồi? Thưa thầy, con vừa mới đọc được ít thôi ạ. Đọc đến dòng nào, chỉ thầy coi. Đây ạ, trai thì trung hiếu làm đầu. Trò có hiểu nội dung câu thơ này không? Con hiểu được phần nào ạ? Trò nói cho thầy và bạn Phùng nghe điều trò hiểu đi nào. Dạ, trung hiếu làm đầu có nghĩa là trung thành với vua, hiếu thảo với cha mẹ. Thầy Thành quay hỏi Phùng. Trò thấy bạn Tây giải thích như vậy đã đúng chưa? Dạ, thưa thầy, con cũng hiểu như bạn Tây ạ. Các trò hiểu chữ trung, chữ hiếu như vậy là đúng. Nhưng còn cạn, còn hẹp. Ta phải hiểu rộng hơn. Ấy là lòng trung thành với tổ quốc, lòng hiếu thảo với cha mẹ, với đồng bào. Bởi vì mỗi người chúng ta sống trong một giường mối liên quan từ trong gia đình ra tới họ hàng, làng nước. Các trò phải ôn lại bài học Vua Hùng Dựng Nước mà thầy đã giảng ở lớp. Thầy Thành nhìn vào hai túi áo Nguyễn Thành Tây đựng đầy khế. Hai trò rủ nhau đi lấy trộm khế là phạm lỗi gì? Cả hai em mặt đỏ bừng đáp. Chúng con lấy trộm của người khác là không hiếu thảo với đồng bào ạ. Biết việc làm sai, phạm lỗi thì nên xử trí thế nào? Dạ thưa thầy, từ nay chúng con không bao giờ làm như vậy nữa ạ. Phạm lỗi, dám nhận lỗi và sửa lỗi lầm là một nhân cách, là biết đạo làm người. Giờ thì thầy đưa hai trò đến nhận lỗi gia đình thầy Ấm Lội. Mặc dầu không một ai trong nhà thầy Ấm Lội biết việc này, nhưng ta có lỗi, lương tâm ta thúc giục ta sửa lỗi. Nguyễn Thành Tây bưng một mũ khế, cả ba thầy trò đi dưới vườn cây mát rượi tiếng ve sầu. Thấy hai cậu học trò mặt buồn xỉu, thầy Thành động viên. Các trò có thích chơi ve sầu không? Chúng con thích ve sầu lắm thầy ạ. Các trò thấy ở ve sầu có tính gì đặc biệt nào? Nguyễn Thành Tây giọng nghịch ngợm. Thưa thầy, giống ve sầu chống đối việc bắt nó bằng cách đái một bãi vào tay ạ. Cả ba thầy trò cười thoải mái. Từ Trường Phùng nhận xét. Thưa thầy, ve sầu có đặc tính kêu dai suốt cả mùa hè ạ. Thầy Thành tươi cười. Các trò có mắt quan sát, tốt lắm. Riêng thầy thấy giống ve sầu còn có một tính riêng biệt, rất là thú vị. Đó là tính hay xấu hổ, cứ úp mặt vào thân cây mà than vãn cả mùa hè. Tiếng cười khúc khích của ba thầy trò Nguyễn Tất Thành hòa vào âm thanh ve sầu bồng bềnh theo gió xanh sắc biển xa. Cơn mưa đầu mùa đến biển cực Nam bất chợt, ngắn ngủi. Đất khát, nước mưa ít nước như nước đáy ve sầu, chẳng thấm tháp gì. Các thầy giáo và học trò trường Dục Thanh phải gò lưng khiêng nước ao tưới cho hàng cây trồng quanh sân, vườn trường. Các ông Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Bá Tang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng, sáu vị sáng lập công ty Liên Thành và hội đồng bảo trợ trường Dục Thanh đến thăm một buổi lao động chấn hưng trường ốc. Cả sáu ông đều ngạc nhiên, thầy giáo Nguyễn Tất Thành, con trai quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy mà gánh nước đi dẻo như người gánh cá tươi chạy chợ trưa vậy. Những cô con gái, các nhà có chân trong công ty Liên Thành cùng nhìn trộm thầy giáo Thành gánh nước tưới cây. Bà Hồ Bá Tang với con mắt người mẹ hằng kén rể thì nhìn thầy Thành, người mảnh khảnh, da trắng, môi đỏ như gái cấm cung, ăn không gắp nặng đũa mà gánh gồng chất nặng đầy vai, lại còn trí khôn trước tuổi. Từ ngoài vườn trường về, thầy giáo Thành ngồi nghỉ bên thềm, hai mắt mơ màng, dõi theo đàn bồ câu đang bịn dịn trên sân. Bóng cây in xuống sân như mảnh gấm hoa đen. Thầy lại bồi hồi nhớ về một buổi sáng tiễn cha từ Huế đi Bình Khê. Đàn bồ câu và những bóng cây trên sân lưu luyến theo người. Ông già đầu bếp xón xén đến bên thầy, mời thầy vô nhà xơi cơm ạ. Cảm ơn chú Tám. Thầy Thành ngồi vào bàn ăn. Ông già đầu bếp nhấc chiếc lồng bàn đưa xuống nhà dưới. Trước mặt thầy, chiếc mâm thau bóng loáng, đôi đũa son, cái bát kiểu đặt bên những món ăn thanh đạm. Đĩa cá kho, tôm rin mặn với thịt và bát canh rau. Thầy Thành vừa xới cơm vào bát, ông già đầu bếp bước vào. Thưa, có người lạ đến tìm thầy ạ. Hai mắt thầy Thành ánh lên vẻ ngạc nhiên. Nhờ chú Tám mời ông vô dùm cho. Được chứ chú Tám? Hay là thầy... Ông già Tám ngập ngừng nói. Thầy cứ việc cơm nước đàng hoàng, tôi sẽ mời ông ta vô nhà dưới ngồi đợi ạ. Chắc ông ta từ xa đến, để người ta đợi mình lâu không nỡ, chú Tám ạ. Một người quần vá áo chằm, cầm cái nón che đằng trước đầu gối, rón ra rón rén đi theo ông già Tám. Thầy Thành từ trong nhà bước ra, đon đà hỏi. Mời ông vô. Ghế đây, mời ông ngồi tự nhiên. Ông khách thở phào nhẹ nhõm khi thấy người thầy giáo trẻ măng, con quan mà cư xử với ông niềm nở, quý mến, chứ không coi khinh ông rách dưới, thất thểu đi kiếm ăn. Ông ngồi xuống mép ghế. Thầy Thành hỏi. Ông đi từ đâu đến? Và có việc chi cần gặp tôi ạ? Bẩm cậu ấm. Xin ông đừng bẩm. Thầy Thành nói. Ông cứ nói bình thường. Tôi chỉ bằng tuổi em út của ông thôi. Thưa cậu ấm, con từ ngoài huyện Bình Khê vô đây. Có thư của quan huyện gửi đến cậu ấm đây ạ.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chúng mình tiếp tục đón nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết vào ngày mai nhé. Những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.